là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế sẽ là ghi nhận về hiệu quả của các chương trình do dự án giảm nghèo giai đoạn 2 hỗ trợ trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải. Cuối chương trình chuyên mục an toàn giao thông tuần này sẽ là phản ánh về những chuyển biến của người dân trong việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều ngày 13 tháng 11, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra tình hình sạt lở trên tuyến đường vào trung tâm xã Chế Tạo, huyện Mù Căng Chải và công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại một số xã thị trấn trên địa bàn huyện.
Trận lũ quét lịch sử xảy ra ngày 3 tháng 8 không chỉ gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản cho huyện vùng cao Mù Căng Chải mà còn hư hỏng nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn huyện. Trong đó tuyến đường từ trung tâm huyện đi xã Chế Tạo nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi lưu thông. Trực tiếp đi kiểm tra những thiệt hại do bão lũ gây ra đối với tuyến đường này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao những nỗ lực của huyện Mù Căng Chải trong công tác phối hợp cùng với ngành giao thông vận tải triển khai các biện pháp nhanh chóng thông đường trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, để có thể khôi phục được tuyến đường này, về lâu dài cần huy động nhiều nguồn vốn đầu tư mới có thể giải quyết được. Vì vậy, trước mắt cần tập trung khắc phục những điểm trọng yếu, có thể tiếp tục gây sạt lở mất đường, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận cố gắng của huyện Mù Căng Chải đã hoàn thành xây dựng cầu từ bản Kháo Giống đi bản La Phu Khơ, cũng như tập trung khôi phục sửa chữa kịp thời nhiều công trình thủy lợi đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất. Đến thăm các hộ dân bị thiệt hại về nhà cửa, tài sản và hoa màu do lũ ống gây ra tại xã Kim Nội và xã Lao Chải, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà ân cần thăm hỏi và động viên các gia đình vượt qua khó khăn để sớm ổn định cuộc sống. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà động viên thầy và trò trường mầm non Lao Chải và trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Lao Chải, huyện Mù Căng Chải.
Hiện nay, công ty cổ phần Lycosi 14 đang tập trung nhân lực và thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng cầu Ngòi A trên tuyến đường tỉnh lộ Yên Bái Khe Sang. Công trình cầu Ngòi A có giá trị đầu tư trên 10 tỷ đồng, được khởi công xây dựng từ tháng 6 năm 2009. Song do vướng mắc về mặt bằng và khó khăn về vốn nên đã tạm dừng thi công nhiều năm nay. Tuy nhiên, đến tháng 8 năm 2017, công trình tiếp tục được triển khai xây dựng. Cầu có chiều dài 33m, rộng 8m và phần đường dẫn hai đầu cầu dài hơn 300m. Sau hơn 2 tháng tập trung nhân lực và thiết bị thi công, đến nay nhà thầu đã hoàn thành được khoảng 85% khối lượng công việc. Phấn đấu đến cuối tháng 12 năm 2017 sẽ hoàn thành và bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh và Trạm Thú y ở các huyện thị thành phố đã tổ chức tiêm phòng được gần 347.700 liều vaccine cho đàn gia súc gia cầm, đạt 58% kế hoạch. Bên cạnh đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y đã tổ chức kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất nhập vào được 148 chuyến với gần 24.500 con gia súc gia cầm, gần 1.400 con ba ba giống và gần 1.800 kg sản phẩm động vật. Kiểm soát giết mổ cho trên 31.500 con trâu bò, gia cầm, kiểm tra vệ sinh thú y ở 119 lượt cơ sở nhằm quản lý có hiệu quả tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc.
Trận mưa lũ lịch sử vừa xảy ra trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã làm 13 người chết và mất tích. Đặc biệt, mưa lũ đã cuốn trôi nhiều tài sản và 28 nhà dân bị sập trôi hoàn toàn. Người dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất. Mặc dù mưa lũ đã đi qua hơn một tháng, được hỗ trợ tiền, nhưng đến nay 27 trên 28 hộ dân vẫn chưa được bố trí quỹ đất để làm nhà ở ổn định cuộc sống. Các hộ dân đang phải đi ở nhờ nhà người thân hoặc tại các cơ quan đơn vị trường học trên địa bàn. Ngoài 27 hộ dân bị lũ cuốn trôi toàn bộ nhà cửa, huyện Trạm Tấu còn có 58 hộ thuộc diện phải di rời khẩn cấp do nguy cơ cao về sạt lở và lũ quét cũng chưa tìm được quỹ đất để di rời. Nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ này là do huyện thiếu quỹ đất dân cư, thiếu kinh phí giải phóng mặt bằng, sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền chưa quyết liệt. An cư mới lạc nghiệp, vì vậy hy vọng rằng vấn đề này cần sớm được các cơ quan chức năng huyện Trạm Tấu quan tâm thực hiện để nhân dân ổn định cuộc sống.
Thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2012-2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các huyện thị thành đoàn và đoàn trực thuộc triển khai xây dựng tủ sách Tuổi trẻ Yên Bái học tập và làm theo lời Bác. Đến nay, Tuổi Trẻ Yên Bái đã xây dựng được 186 tủ sách với trên 46.000 đầu sách, gồm những tài liệu, sách báo, phim ảnh về Bác Hồ, những bài thi chọn lọc trong các kỳ thi viết, tư liệu về tấm gương người tốt việc tốt, báo cáo thành tích của các cá nhân và tập thể học tập và làm theo lời Bác trong các kỳ sinh hoạt tổng kết. Ngoài ra, các cấp bộ đoàn trong tỉnh còn xây dựng và nhân rộng mô hình sổ nhật ký thanh thiếu nhi làm theo lời Bác, ghi lại những việc tập thể cá nhân đã làm được, chưa làm được. Qua đó, giáo dục đoàn viên thanh niên sống và học tập theo tấm gương của Bác. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, tuần lễ cấp cao APEC 2017 vừa khép lại tại thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp. Một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất đối với các quan khách quốc tế là nước chủ nhà không chỉ đón khách theo những nghi lễ ngoại giao trọng thể, mà còn tiếp đãi bạn bè bằng những không gian chương trình văn hóa nghệ thuật và những món quà mang đậm bản sắc Việt, tâm hồn Việt. Theo báo Quân đội Nhân dân, bên cạnh trải nghiệm những tinh hoa sản phẩm văn hóa đặc trưng của người Việt Nam, các vị khách quốc tế còn đón nhận tấm lòng trọng thị mến khách của nước chủ nhà qua món quà là bộ trang phục APEC được các nghệ nhân tỉ mẩn thực hiện, từ dệt lụa, nhuộm thủ công theo bí quyết gia truyền. Một món quà tặng đặc biệt của nước chủ nhà dành riêng cho lãnh đạo 21 nền kinh tế tham dự hội nghị cấp cao APEC lần này là chiếc chén ngọc APEC. Đây là vật phẩm giàu tinh thần quốc gia và có ý nghĩa quốc tế, đồng thời cũng lưu lại dấu ấn lịch sử của hội nghị cấp cao APEC năm 2017 tại Việt Nam. Có thể khẳng định rằng, ngoại giao văn hóa là một trong những nét son làm nên vị thế, hình ảnh Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2017. Hiện nay, xuất khẩu theo hình thức truyền thống ở nước ta vẫn là kênh chủ lực đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên, xu thế chung là các đối tác và khách hàng sẽ sử dụng kênh trực tuyến để tìm kiếm doanh nghiệp. Tuy nhiên, còn không ít nút thắt khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong xu hướng xuất khẩu này. Một thống kê cho thấy, hiện khách hàng mua bán trực tuyến khu vực ASEAN là 158 triệu người, chiếm 29% tổng dân số khu vực, và con số này đang không ngừng tăng. Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cũng cho rằng, xuất khẩu qua thương mại điện tử là một kênh phổ biến đã được các nước trên thế giới triển khai và là xu hướng tất yếu giúp không ít doanh nghiệp Việt Nam có những đơn hàng xuất khẩu mới. Việc sử dụng xuất khẩu trực tuyến giúp các doanh nghiệp tiếp cận khách hàng mọi lúc mọi nơi, tiết kiệm thời gian, chi phí, không phải tổ chức hội chợ triển lãm mở văn phòng đại diện tại các quốc gia. Vì vậy, nền tảng kinh doanh trực tuyến toàn cầu đã và đang thực sự là một mỏ vàng, nếu doanh nghiệp biết cách tận dụng công nghệ, nhất là khi thế giới đang bước vào kỷ nguyên số. Cùng với việc mở rộng xuất khẩu trực tuyến để phát triển kinh tế thì báo Hà Nội mới đưa ra thông tin. Trong những năm qua, không gian mạng thực sự phát triển, nhưng trong nhận thức của không ít người dân Việt Nam, an ninh mạng có lẽ vẫn là khái niệm khá mơ hồ. Điều đó vô tình đã tạo kẽ hở cho nhiều đối tượng lợi dụng gây tổn hại an ninh quốc gia với hậu quả khó lường. Chỉ thông tin trong 9 tháng năm 2017, cả nước đã ghi nhận gần 10.000 vụ tấn công mạng, đủ cho thấy sự ra đời của luật an ninh mạng là vô cùng cần thiết. Để luật an ninh mạng trở thành lá chắn vững chắc trước những cuộc tấn công mạng trong tương lai, nhưng đồng thời cũng là động lực và công cụ để khai thác tốt nhất sức mạnh của công nghệ cho phát triển đất nước. Luật cần hoàn thiện và đồng nhất. Trên hết, sự minh bạch không chồng chéo sẽ là cơ sở pháp lý để mỗi cơ quan, tổ chức cá nhân tự xác định được phạm vi hoạt động của mình đúng ranh giới luật pháp cho phép. Đó cũng là cách để luật đi vào cuộc sống và có hiệu quả nhất. Theo thông tin trên báo Nhân dân, Bộ Công Thương đang dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới. Theo đó có những điểm hợp lý đáng ghi nhận. Nổi bật là có sự phân biệt giá bán lẻ điện theo đối tượng và thời gian sử dụng, mức tiêu thụ và có tính tới chính sách xã hội cho người nghèo. Theo dự báo, giá bán lẻ điện sẽ được quy định chi tiết cho 5 nhóm khách hàng sử dụng điện, gồm nhóm khách hàng dùng điện cho sản xuất kinh doanh, lưu trú, du lịch, hoạt động hành chính sự nghiệp và sinh hoạt. Việc áp dụng giá điện theo giờ cao điểm và thấp điểm là đáng hoan nghênh, song đòi hỏi cơ quan chức năng cần nêu rõ quy trình và cách thức mức tiêu thụ điện cho giờ cao điểm và thấp điểm sao cho minh bạch chính xác và ngăn chặn sự lạm dụng có thể cả từ hai phía, người tiêu dùng và người cung cấp thua tiền điện. Cùng với quy định phục hồi thị trường điện cạnh tranh kể từ ngày 1 tháng 11, cơ chế quản lý giá điện mới và dự thảo cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới nêu trên là một bước tiến phù hợp luật điện lực và kỳ vọng sẽ góp phần quản lý giá điện công bằng, công khai, minh bạch hơn theo nguyên tắc thị trường. Những nỗi lo lắng nhất rồi cũng dần hé lộ. Vùng biển của hàng loạt tỉnh thành đã phải nhận một khối lượng bùn thải nạo vét khổng lồ trút xuống. Âm thầm nhưng hết sức nghiệt ngã, những vùng biển tuyệt đẹp đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có thể điểm danh những vùng biển đã và đang bị lăm le trút bùn thải, Hải Phòng, Quy Nhơn, Bình Thuận, Vũng Tàu. Điều người dân bức xúc chính là các doanh nghiệp và cả cơ quan cấp phép mãi lập lờ khái niệm về các loại bùn thải này. Đây là bùn thải nạo vét không thể sử dụng được thì hãy gọi nó là bùn thải để mọi người biết mà đề phòng. Không thể ỡm ờ cứ gọi nó là vật chất một cách cố tình để né tránh dư luận. Doanh nghiệp tất nhiên là chọn phương án đổ thải xuống biển bởi cách làm này dễ nhất, tiết kiệm chi phí nhất và cũng khỏa lấp đường hàng loạt vấn đề nguy hại khác nhưng khó có ai kiểm soát được. Biển bị xâm hại thì chắc chắn ngành du lịch biển bị ảnh hưởng. Trong khi ngành này đang được chính phủ đầu tư tạo điều kiện tối đa để trở thành mũi nhọn. Lợi nhuận của một vài doanh nghiệp phải bị loại ra khỏi bài toán kinh tế vĩ mô về phát triển du lịch của cả quốc gia.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị cấp cao ASEAN tại Manila, Philippines đã bước sang ngày làm việc thứ hai. Trong ngày 13 tháng 11, các nhà lãnh đạo tham gia hội nghị cũng đã cùng nhau bàn bạc và thảo luận các chủ đề nóng hiện nay như cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và tranh chấp trên Biển Đông. Ngoài ra, các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng có các cuộc gặp riêng rẽ tập trung vào các vấn đề ngoại giao ở khu vực Đông Bắc Á. Dự kiến các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ thông qua tuyên bố chủ tịch bày tỏ mối quan ngại sâu sắc đối với hoạt động phát triển hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, vấn đề tranh chấp Biển Đông, chống cực đoan trong và ngoài khu vực. Bên lề hội nghị ASEAN, Tổng thống Mỹ đã có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, Thủ tướng Australia Michael Turnbull. Các bên đã thống nhất sẽ tăng cường sức ép đối với Bình Nhưỡng. Tổng thống Mỹ cũng có cuộc gặp chính thức đầu tiên với Tổng thống nước chủ nhà Rodrigo Duterte. Ông chủ Nhà Trắng gọi đây là mối quan hệ tuyệt vời, trái ngược với sự lục đục hồi năm ngoái giữa Manila và Washington khi chính quyền tiền nhiệm Obama chỉ trích Tổng thống Duterte vì cuộc chiến chống ma túy trong nước. Trong hai ngày 13 và ngày 14 tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chuyến thăm này được đánh giá là dấu mốc lịch sử quan trọng nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược toàn diện giữa Lào và Trung Quốc. Chiều ngày 13 tháng 11, lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã diễn ra tại Phủ Chủ tịch do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Vorachit chủ trì. Sau lễ đón chính thức, lãnh đạo hai nước đã tiến hành hội đàm tại phòng họp ở Phủ Chủ tịch. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Vorachit đã đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước cùng đánh giá lại quan hệ trong thời gian qua và trao đổi song phương hợp tác tiếp theo trong tình hình mới. Sau khi kết thúc hội nghị, lãnh đạo hai nước Lào-Trung Quốc đã chứng kiến lễ ký kết 17 văn bản hợp tác trên nhiều lĩnh vực như ngoại giao, kinh tế, giao thông vận tải, khoa học và công nghệ. Phía Trung Quốc cũng cho biết sẽ giúp Lào số tiền 4 tỷ nhân dân tệ trong thời gian 3 năm tới, cùng với đó là giúp đỡ cải thiện đời sống nhân dân các dân tộc Lào với 8 dự án mới. Tiếp theo sẽ là những thông tin cập nhật mới nhất về vụ động đất gây thiệt hại nặng nề ở khu vực biên giới Iraq-Iran. Giới chức Iran cho biết đến thời điểm hiện tại, trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã khiến 445 người dân nước này thiệt mạng và khoảng 7.100 người bị thương. Trong khi đó, phía Iraq thông báo có 8 người thiệt mạng và 553 người bị thương. Mặc dù tâm chấn của trận động đất thuộc phần lãnh thổ Iraq, nhưng các nạn nhân chủ yếu là người Iran do khu vực biên giới Iran giáp với Iraq là nơi có đông người Iran sinh sống. Thị trấn Sopol Ezahab có khoảng 50.000 dân cư thuộc tỉnh Kermanshah của Iran, cách đường biên giới Iran-Iraq 20 km, là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do động đất. Hàng nghìn ngôi nhà trong hơn 10 ngôi làng của thị trấn đã bị đổ sập hoàn toàn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người. Các trường học phải đóng cửa trong khi hệ thống điện nước và thông tin liên lạc đều bị gián đoạn. Theo một cuộc khảo sát mới đây, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tăng lên ở mức 46%, trong khi tỷ lệ bất tín nhiệm giảm. Hồi tuần trước, Thủ tướng Abe đã có cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhật Bản. Theo kết quả khảo sát, những người được tiếp xúc với hội nghị thượng đỉnh, 12% số người được hỏi cho biết kết quả của cuộc gặp rất hiệu quả, trong khi 51% cho rằng cuộc gặp mang lại kết quả ở mức vừa phải, 24% khẳng định là không hiệu quả và 8% bày tỏ không quan tâm. Cuộc thăm dò cũng đề cập đến cuộc gặp của Tổng thống Trump với các gia đình Nhật Bản có người thân bị Triều Tiên bắt cóc. Khi được hỏi rằng liệu có cuộc gặp có đưa ra một giải pháp để giải quyết vấn đề này hay không, 3% khẳng định cuộc gặp sẽ có ảnh hưởng lớn, trong khi 31% cho rằng nó chỉ có một chút hiệu quả. Ngày 13 tháng 10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đến Nga theo lời mời của người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Putin. Hai nhà lãnh đạo đã tham gia cuộc đối thoại song phương trong khuôn khổ hẹp tại một khu nghỉ dưỡng ở thành phố Sochi. Về phần mình, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết quan hệ song phương đang tiến triển nhanh và các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai nước cũng diễn ra thường xuyên hơn. Ngoài cuộc gặp trực tiếp, cấp cao hai nước cũng sẽ tiếp tục duy trì kênh liên lạc bằng điện đàm. Trước đó, mối quan hệ giữa hai quốc gia này tiếp tục tụt dốc, rơi vào khủng hoảng sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay của Nga ở gần biên giới Syria hồi tháng 11 năm 2015. Ngay sau đó, Nga đã trả đũa bằng cách áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, là một trong 62 huyện nghèo nhất trong cả nước, nên những năm qua huyện vùng cao Mù Căng Chải luôn nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh và các đơn vị nhận đỡ đầu. Đặc biệt được dự án giảm nghèo giai đoạn 2 hỗ trợ, huyện Mù Căng Chải đã được đầu tư hơn 34 tỷ đồng để triển khai các hợp phần sinh kế. Nhờ đó, diện mạo vùng cao và đời sống của nhân dân đã có chuyển biến tích cực, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Năm 2017, huyện vùng cao Mù Căng Chải tiếp tục được chương trình giảm nghèo giai đoạn 2 hỗ trợ đầu tư 34 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng và triển khai thực hiện các tiểu dự án sinh kế giảm nghèo trong nhân dân. Trong đó có hơn 20 tỷ đồng đầu tư xây dựng 6 công trình đường giao thông thôn bản và thủy lợi và 14 tỷ đồng đầu tư cho các tiểu dự án sinh kế, nâng cao năng lực giúp nhân dân xóa đói giảm nghèo. Đến nay, Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo của huyện đã tiến hành khởi công xây dựng được 3 công trình đường giao thông và 6 công trình thủy lợi. Mặc dù thời tiết năm nay mưa nhiều, địa hình xây dựng các công trình khó khăn, hiểm trở, song các nhà thầu đã tổ chức thi công các công trình đảm bảo tiến độ khá tốt, ước đạt từ 60 đến 70% khối lượng công việc. Chị Lương Anh Thúy, cán bộ phụ trách xây dựng cơ bản Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo Mù Căng Chải cho biết.
Trong quá trình thi công thì những cũng có vướng mắc một số là về cái thời tiết nó mưa, nó không đảm bảo cho cái vấn đề về thi công. Thì cũng ban cán bộ ban huyện phụ trách cái công trình này cũng sát sao đến công trình để nắm bắt và đôn đốc cái nhà thầu thực hiện theo đúng tiến độ đề ra.
Công trình cải tạo đường vào bản Tà Chí Lừ, xã La Bán Tần có giá trị đầu tư gần 3 tỷ đồng, được khởi công xây dựng tháng 9 năm 2017 do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng số 9 Yên Bái thi công. Công trình có chiều dài 2,2 km, thiết kế nền và mặt đường đổ bê tông rộng 3 mét, có hệ thống rãnh thoát nước kiên cố. Thi công xây dựng công trình này trong điều kiện địa hình hiểm trở, độ dốc cao, thiếu nước, nhà thầu đã và đang gặp phải không ít khó khăn. Anh Vũ Tuấn Trường, cán bộ kỹ thuật thi công công trình cho biết.
Chúng tôi đã cố gắng sử dụng máy móc sửa đường các loại để tiến hành đưa máy móc vào để đáp ứng đủ nhu cầu để thi công.
Khắc phục khó khăn và có những phương án tổ chức thi công tích cực, nên đến nay nhà thầu đã thực hiện đào đắp được trên 13.000 mét khối đất cho phần nền đường, ước đã thực hiện được khoảng 55% khối lượng công việc. Hiện tại đơn vị thi công đang tập trung nhân lực vào thi công phần nền đường còn lại để triển khai đổ bê tông phần rãnh thoát nước và mặt đường, với quyết tâm phấn đấu đến cuối năm 2017 sẽ hoàn thành bàn giao công trình đưa vào khai thác sử dụng đúng tiến độ. Công trình hoàn thành sẽ giúp cho hơn 300 hộ dân ở bản Háu Đế và bản Tà Chí Lừ, xã La Bán Tần đi lại thâm canh sản xuất, vận chuyển sản phẩm nông lâm nghiệp thuận lợi. Trong giai đoạn 2 này, chương trình giảm nghèo đã đầu tư cho xã La Bán Tần hơn 4 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhờ vậy, xã đã triển khai xây dựng được trên 2,5 km đường bê tông thôn bản kiên cố, cùng với 9 cống thoát nước qua đường và triển khai thực hiện được hơn 20 tiểu dự án sinh kế. Ông Hàng Say Trông, Chủ tịch UBND xã La Bán Tần, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Dự án giảm nghèo giai đoạn 2 của tỉnh Yên Bái đầu tư cho xã La Bán Tần là đường về 1.1. Thì hiện nay được 2,2 km đường đi từ trung tâm xã đi bản Tà Chí Lừ. Hiện nay đang thi công. Nếu mà theo trong thi công thời gian thì là tiến độ thì là hết tháng 11 là phải thi công hết đường này, đổ hết bê tông. đưa về sử dụng cho bà con nhân dân đi lại cho nó thuận tiện.
Nhìn chung các công trình được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn VKB trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã và đang được khai thác sử dụng khá hiệu quả, phát huy tốt nguồn vốn đầu tư, thiết thực giúp nhân dân các thôn bản khó khăn của địa phương phát triển sản xuất, sau đó giảm nghèo. Ngoài ra, trong thời gian qua, chương trình còn triển khai thực hiện được hơn 200 tiểu dự án nhỏ thuộc hợp phần ngân sách phát triển xã, giúp nhân dân sinh kế, với số vốn đầu tư trên 14 tỷ đồng. Trong đó có 150 tiểu dự án tập trung vào phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm, còn lại là trồng trọt, thâm canh ngô, lúa và trồng rừng. Mô hình nhóm hộ nuôi lợn rừng ở bản Hùa Khát, xã Nậm Khắt là một trong những mô hình đang được chương trình giảm nghèo giai đoạn 2 của huyện hỗ trợ đầu tư phát triển khá tốt. Với hơn 10 hộ gia đình tham gia, nhóm hộ đã đầu tư gần 180 triệu đồng vào xây dựng chuồng trại để phát triển chăn nuôi lợn rừng. Trong đó nguồn vốn VKB hỗ trợ 126 triệu đồng, còn lại là các thành viên đóng góp. Các hộ đã xây dựng được khu chuồng trại hơn 200 m2 và đến nay đã đưa được hơn 10 con lợn rừng giống về nuôi. Đã có 2 con nái sinh sản được gần 20 con giống con, hứa hẹn sẽ đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho các hộ. Anh Thào A Phòng, bản Hùa Khát, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải nói:
Chưa được 4 tháng.
Nhưng mà đã sinh nở
được 2 đàn thì mỗi đàn là 5 con, tổng số con là được 10 con.
Thực hiện hợp phần nâng cao năng lực, Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo của huyện còn mở được hàng chục lớp tập huấn, buổi truyền thông kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho hàng trăm lượt hộ dân. Qua đầu tư giai đoạn 2 của chương trình giảm nghèo, cơ sở hạ tầng của nhiều thôn bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa của Mù Căng Chải đã được cải thiện nâng lên. Thiết thực giúp đỡ thêm người dân có nguồn lực để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập gia đình. Kỹ năng, năng lực, phương thức thâm canh sản xuất của bà con cũng không ngừng được nâng lên. Đặc biệt là các công trình cơ sở hạ tầng như đường giao thông, thủy lợi, nước sạch đã và đang phát huy tốt hiệu quả nguồn vốn đầu tư, giúp nhân dân tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới ở vùng cao. Nhờ vậy mà tỷ lệ hộ nghèo ở các xã thôn bản vùng cao khó khăn của huyện mỗi năm giảm từ 5 đến 7% hộ nghèo. Đồng chí Vũ Tiến Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mù Căng Chải cho biết:
Hơn 6 năm thực hiện thì vào giai đoạn 2 thì có thể nói rằng là về đầu tư về cơ sở hạ tầng cũng được một cái bước hết sức quan trọng, nhất là về thủy lợi, rồi là về giao thông, thế và các công trình hạ tầng phúc lợi khác. Thứ hai là về các cái chương trình sinh kế cho nhân dân ở vùng cao, thì hiện nay nhất là cái chương trình chăn nuôi, thế rồi và các cái chương trình nguồn tài trợ của chương trình để làm sao mà phục vụ cho nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.
Phát huy những kết quả đạt được giai đoạn 2 của chương trình giảm nghèo, trong thời gian tới, huyện Mù Căng Chải sẽ rà soát đánh giá những kết quả đạt được, rút kinh nghiệm, tiếp tục huy động được nhiều các nguồn lực để đầu tư cho xóa đói giảm nghèo, giúp cho người nghèo, hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, đẩy nhanh lộ trình xây dựng nông thôn mới ở huyện vùng cao khó khăn này. Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi trong chương trình phát thanh được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là chuyên mục An toàn giao thông.
Chương trình An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, từ cuối năm 2007, người đi mô tô, xe máy trên tất cả các tuyến đường phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Ngay sau khi có quyết định này, tỉnh Yên Bái đã triển khai các giải pháp nhằm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm về kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm. Nhờ đó, ý thức của người dân đã chuyển biến tích cực, phản ánh của phóng viên chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, từ cuối năm 2007, người đi mô tô, xe máy trên tất cả các tuyến đường đều phải đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Ngay sau khi có quyết định này, tỉnh Yên Bái đã triển khai các giải pháp nhằm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các vi phạm về kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm. Nhờ đó, ý thức của người dân đã chuyển biến tích cực, phản ánh của phóng viên chuyên mục An toàn giao thông. Ngày nào cũng vậy, bất kể khi đi đâu bằng xe máy, dù gần hay xa, anh Nông Văn Tá ở xã Liễu Đô, huyện Lục Yên đều đội mũ bảo hiểm và cài quai cẩn thận. Với anh, đội mũ bảo hiểm đã trở thành một thói quen, bởi nó không chỉ giúp anh che nắng, che mưa, mà còn đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông. Anh Nông Văn Tá, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên nói:
Tôi thấy việc tham gia giao thông đội mũ bảo hiểm thì thấy nó an toàn hơn cho chính mình.
Không chỉ anh Tá, mà hầu hết người dân đã thực hiện nghiêm quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, khi xảy ra tai nạn giao thông, nếu đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn thì nguy cơ tử vong giảm 42%, nguy cơ chấn thương vùng đầu giảm 69%. Chính vì thế, việc thực hiện đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông đã góp phần giảm thiểu chấn thương do các vụ tai nạn giao thông xảy ra. Anh Vũ Văn Đông, trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Yên Bái cho biết.
Em cảm thấy đội mũ bảo hiểm thì là rất là dễ chịu và cảm giác thoải mái hơn. Nó cũng không khác gì một cái mũ phớt hay gì mình đi đội ngoài đường, nó cũng có thể chống nắng được. Mà với lại là mũ bảo hiểm có thể cho chúng ta an toàn hơn khi tham gia giao thông ạ.
Để có được kết quả đó, những năm qua, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã chỉ đạo và phối hợp với các sở ngành, hội đoàn thể, tăng cường tuyên truyền về mũ bảo hiểm với nhiều hình thức phong phú, như trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh, xây dựng pano tuyên truyền và tổ chức tập huấn hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng cách. Cùng với đó, lực lượng chức năng còn tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp không đội mũ bảo hiểm, kiểm tra xử lý hành vi kinh doanh mũ bảo hiểm không rõ nguồn gốc xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu, nhập lậu, không đảm bảo chất lượng, không niêm yết giá. Từ khi áp dụng các quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe máy, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 152.000 trường hợp vi phạm không đội mũ bảo hiểm, thu nộp ngân sách nhà nước trên 22 tỷ đồng. Chi cục quản lý thị trường Sở Công Thương đã kiểm tra và xử lý trên 100 vụ vi phạm về kinh doanh mũ bảo hiểm, phạt hành chính trên 115 triệu đồng, tịch thu tiêu hủy trên 1.500 sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Ông Trần Xuân Quyết, Chánh Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh cho biết thêm.
Vừa qua phối hợp với này quỹ phòng chống tai nạn châu Á thì chúng tôi đã tổ chức triển khai tập huấn cho lực lượng giáo viên về các quy định về mũ bảo hiểm và cái hướng dẫn cho giáo viên về hướng dẫn cho các cháu học sinh về cái đội mũ bảo hiểm đúng cách. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đã phối hợp với quỹ phòng chống tai nạn châu Á tổ chức trao tặng trên 1.500 mũ bảo hiểm cho học sinh và giáo viên của 6 trường tiểu học trên địa bàn của thành phố Yên Bái và huyện Trấn Yên.
Theo thống kê, từ năm 2007 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra trên 700 vụ tai nạn giao thông liên quan đến việc người đi xe mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, làm chết 195 người và bị thương gần 880 người. Do vậy, ngoài việc lực lượng chức năng tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các vi phạm liên quan đến đội mũ bảo hiểm, thì mỗi người dân cần nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục An toàn giao thông, tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3.800.000 đồng và bán trả góp miễn lãi dành cho xe Liberty, tặng 2.500.000 đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe, khuyến mại đặc biệt lên đến 6 triệu đồng cho xe Vespa S 150, tặng ngay phiếu bốc thăm trúng thưởng tổng giải lên đến 30 triệu đồng dành cho tất cả các khách hàng đến mua xe, tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Dạp Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường Điện Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Chi tiết liên hệ 097 157 5555. Trân trọng kính mời quý khách.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.